chúng ta cũng dựa vào cái chỗ mà những cái lời của Đức Phật dạy để mà chúng ta triển khai ra cái lập pháp Bồ Đức của những người cư sĩ. Cho nên vua Ba Tư Nạc mới hỏi Đức Phật á, chúng con là hàng cư sĩ á, mà khi cúng dường với bố thí á, như thế nào đúng chánh pháp? Đó thì đã có người hỏi trong cái thời Đức Phật rồi. Bây giờ con hỏi lại thì cũng cái ý đó mà thôi. Nghĩa là lập công bồi đức cái gì? Nghĩa là muốn cúng dường đúng chánh pháp nó có công đức, chứ còn nếu mà không đúng chánh pháp thì nó đâu có công đức, nó không có lợi ích gì hết. Do cái chỗ này á, con làm đúng cái chánh pháp của nó đó, thì mọi cái con phải nhìn nó vào cái nhân quả, vào cái nhân quả. Cũng như bây giờ con muốn bố thí cho một cái người nghèo khổ, con không phải cần đi tìm cái người nghèo khổ đó mà giúp họ. Bởi vì nó là nhân quả, mà người ta đã nhân quả là người ta tạo cái nhân nào ác, cho nên đời nay người ta phải thiếu hụt. Chứ tại sao có người đủ ăn mà có người đói, mà có người rách mà có người lại giàu có, là cái do nhân quả rồi. Mà tại sao bây giờ mình đi tìm những cái người nghèo đói này mình cho như vậy là có làm trái lại cái luật của nhân quả không? Người ta phải thọ lấy cái quả đó để người ta trả cái nhân của người ta chứ, sao lại bây giờ mình làm cái điều đó? Nhưng cái nhân quả nó có cái duyên của nhân quả. Bây giờ mình đi trên đường hoặc là ở gần bên cái nhà mình có một cái người đó họ nghèo khổ quá, thì đó là cái duyên người ta ở gần mình, hoặc là mình đi trên đường mình gặp, thì đó là nhân quả, có những nhân quả với mình mới gặp. Chứ còn họ ở đâu bên Tây bên Tàu làm sao mình gặp được, mình biết được? Mặc dù mình nghe người ta nói cho tôi không thấy, đó là tôi không có duyên. Còn bây giờ ngay ở đây bên nhà tôi có người quá khổ, người quá nghèo, mà vợ con đẻ không tiền đi bệnh viện, hoặc là bệnh đau không có tiền đi bệnh viện, mà tôi nỡ nào mà tôi không giúp, nó có nhân duyên tôi mới ở gần bên đó. Vậy thì tôi phải giúp cái người này, tại vì cái người này có duyên với tôi chứ. Cho nên vì vậy mà có duyên để cho tôi, ngày xưa nó họ cũng là tôi có cái duyên, cái duyên có cái duyên, cho nên bây giờ sinh ra mới có duyên, mới gặp nhau ở gần nhau. Cho nên vì vậy mà trong hoàn cảnh nghèo này mà tôi bây giờ tôi khá, trong hoàn cảnh đau khổ này tôi có thể giúp được, tôi sẵn sàng giúp cái người này hết. Nghĩa là gọi là có phước. Đó là cái nhân quả, nhìn trong nhân quả mà để làm cái việc bố thí. Con hiểu chỗ đó chưa? Đó, cho nên vì vậy đó, khi mà bố thí như vậy nó mới đúng, không? Mình không đi kiếm cái người khổ, bởi vì cái người khổ là cái người nhân quả của người ta. Mình kiếm nhân quả người ta thì bao cái khổ nó sẽ đến với mình. Miễn là mình gánh cái đau khổ của người ta thì nó sẽ đến với mình chứ sao? Cho nên mình không có, nhưng mà cái duyên nó có nhân quả với nhau, cho nên mới gặp nhau ở trong cái cuộc sống này. Do đó mà gặp nhau cuộc sống mà mình làm ngơ thì tức là mình nợ nhân quả. Cái người nghèo khổ bên nhà mình làm ngơ, mình không giúp đỡ đó, làm cái nhân quả mình chưa trả hết đâu, mình sẽ còn gặp nữa. Chưa hết, cho nên mình sẵn sàng mình vui vẻ mình giúp đỡ với một cách nhiệt tình thương yêu người ta thật sự. Nó làm cái bố thí, bố thí đúng chánh pháp.
Thì bác thầy tôi chỗ này thì cho hỏi những bố thí vậy. Thì những người mà đi ăn xin á, thì họ cứ ngày nào tự nhiên cũng người đó, mà ngày nào không đi cái con đường đó, hay là có khi họ đi rồi họ đi đường khác vàng sau quay trở lại họ bước vô nhà mình đã xin, thì như vậy cũng là cái nhân quả hay không này?
Cái nếu mà trong cái vấn đề đó nó thành tạo thành cái nhân quả thì nó có cái nối tiếp của cái nhân quả. Chẳng hạn bây giờ cái người ăn mày đó mình không biết họ, biết rõ họ cái hoàn cảnh họ nghèo đó, nhưng mà cái hình thức họ bây giờ mình gặp họ thì mình thấy họ có cái hình thức nghèo. Họ mới đi xin chứ. Nhưng mà sự thật ra mình chưa nắm chắc, nhất định là không cho. Mình phải biết chắc chứ, tôi có cái duyên tôi ở gần mình anh tôi mới biết chứ không anh. Lừa đảo tôi sao, cho nên Đức Phật nói như thế này nè. Vua Ba Tư Nạc, tôi thấy mấy cái gì tu sĩ đi ngang đây thì tôi thấy người nào cũng mặc im, mang bát cũng giống như Phật, thì tôi chắc chắn là đó là A-la-hán. Thì Đức Phật nói đâu chắc được, mấy ông này chưa chắc là A-la-hán. Ít ra là nhà vua phải ở gần ông ta mới thấy được cái hạnh sống ông ta như thế này mới biết chắc ông ta là A-la-hán chứ. Nhìn cái tướng ông ta làm sao mấy bệ hạ vừa thấy mà ông mặc y áo vậy, bà bệ hạ cho là A-la-hán thì đâu có đứng được. Cho nên vì vậy thấy như vậy bệ hạ cứ cúng dường, vậy là bệ hạ tạo thêm cái tội đó. Mình phải sống gần, mình phải biết rõ ràng rồi mình mới giúp. Cho nên cái thằng mày này mà nó đến đây nó lừa đảo con được rồi, nó đi bữa cái nó cũng lợi, nó xin con nữa à. Nó lừa đảo con được, nó thấy cha này nó cũng bỏ tiền cho mình nè, thành ra nó cứ nó đi hoài, nó cũng rốt cuộc nó tới kiếm tiền con à. Như vậy là con không được phước mà con lại nuôi lớn cái thằng gian xảo có tội á. Cho nên còn mình biết rõ ràng nó nghèo, ở đây mình giúp nó, mình không có cho ngay xin nè. Con đi đường gặp ông này không cho, nhất định không cho. Nhưng mà tôi biết rõ ràng anh là tôi đến nhà anh tôi cho. Còn tôi không biết nhất định là tôi không cho. Anh đó anh đáng chịu nhân quả anh chịu, chứ tôi không có thương, cái tình cảm tôi không có lằng nhằng mày bạ, tôi sống bằng lý trí, tôi không có để cái tình cảm. Tôi thấy anh khổ như vậy là trước mặt thấy anh làm bộ khổ, chứ khi chắc anh đã khổ. Anh nhiều khi anh xin tiền tôi ra, khi anh ngồi ăn uống rượu anh chơi bài bạc nữa khác mà. Chưa chắc à, bởi vì cuộc đời này không có người nào tốt đâu, anh lừa đảo. Cho nên như vậy tôi đâu có phải ngủ, con hiểu không? Như vậy rõ ràng là mình bố thí đúng cách. Cho nên đừng có thấy cái người đi ăn mày hoài mình cho, mà mình hãy cho những cái người mà mình biết rằng thật sự có nghèo là tốt nhất. Còn cái thứ mà lan trả hoài để anh làm gì, nó là tạm nghiệp của anh, ráng chịu. tôi cho tôi có biết rõ anh thì tôi không có duyên với anh đâu, con hiểu không? Mà tôi có duyên với anh là tôi biết anh mới rõ, con hiểu không? Có duyên mới biết rõ anh ta. Đó, cũng như bây giờ tôi nấu phóng sanh chim, mà tôi đi đường tôi gặp người ta bắt con chim nó đang, người ta bắt, người ta bẻ cánh hoặc người ta cột giò nó vậy, nó tội quá. Tôi bây giờ bao nhiêu tiền tôi cũng mua tôi bỏ thả, mà tôi không gặp thì bây giờ anh bắt đâu, anh bắt kệ tôi không biết. Con chim nó có cái nghiệp nhân quả cho nên nó phải trả nhân quả thôi. Tôi không đi tìm nó phóng sanh, tôi tìm phóng sanh là tức là tôi nuôi anh làm cái nghề này, anh còn bắt chim mai mốt anh nói có người phóng sanh anh cứ bắt anh nhốt đó để chờ tôi bán cho tôi. Thì như vậy rõ ràng là Phật giáo dạy cái điều này là dạy anh làm cái nghề ác. Mà tôi là cái người ngu, tôi là người mà gọi là làm phóng sanh mà lại là ngu. Tạo cho nó bắt bao nhiêu chim để nó nhốt lại đây, nó chờ tôi để mua. Cho nên Phật tử là toàn là theo cái kiểu mà đại thừa đều là phóng sanh ngu. Nghĩa là nhân quả của con chim đó nó phải trả, nó không có duyên gặp tôi thì tôi trước mắt tôi đâu có thấy nó khổ đâu, anh bắt anh nhốt ở đâu kệ anh, không biết tôi đâu có đỡ tôi đi tìm. Cho nên vì vậy mà bây giờ lỡ tôi đi trên đường tôi thấy anh đang câu con cá lên, nó giải dụ quá, tôi xin mua con cá này anh bán như tôi mua, nghĩa là mua rồi tôi thả nó, có giải nó ăn nữa nó chịu. Rồi bây giờ tôi thấy trước mặt tôi nó khổ, nó giải dụ nó sắp chết rồi, tôi cứu nó, đó là nó có nhân quả với tôi mới gặp nó đang trong cảnh khổ tôi giúp. Còn nếu mà hoàn toàn anh bắt anh bỏ vỏ tôi không thấy kệ, tôi không có lợi mua vỏ anh, tôi thả nó xuống đâu. Cái nhân quả của tôi thấy cái khổ là tôi giúp, mà không có thấy cái khổ thì tôi không giúp. Phải vậy thôi, tức là mình sẽ biết mình nhân quả, tức là mình đúng. Còn đối với các sư các thầy mà cúng dường á, thì phải cúng dường những người dưới luật thanh tịnh. Những người không dưới luật thanh tịnh là ma, cho nên tôi cúng dường tức là tôi nói giáo ma để gì Phật giáo tôi có tội. Cái sự cúng dường Đức Phật để dạy rõ mà, cho nên làm cái gì nó bằng cái lý trí của mình rõ ràng, chứ không để tình cảm mình lên hát. Thầy tôi sai mà tôi cứ đem cúng dường hoài như vậy, rõ ràng là tôi xúi dục thầy tôi sai thêm, làm cho tội thầy tôi thêm, như vậy là tôi đâu phải là người tốt. Còn bây giờ tôi không cúng dường, ông phải đi ra làm, ông là mặc dù ông là thầy á, bởi vì tôi không biết, bây giờ ông đã quy y tôi, ông là thầy, nhưng mà ông phải làm đúng, chứ ông làm đúng tôi không cúng dường, ông phải ra dắt bước làm sống người ta. Như vậy là tôi biến ông thầy tôi trở thành tốt. Sau đó ông thầy tôi mới xứng đáng với thầy của tôi. Còn bây giờ tôi cứ cúng dường cho ông, quy y ông là thầy tôi cúng dường ông, ngồi thông ăn, ông lợi dụng người này người khác, ông ăn ngồi xương mặt sướng, như vậy mà hoàn toàn là ông sống không đúng. Lại là ông phì da, ông ăn đủ thứ hết, mà lúc trong khi mà ông vét từng mồ hôi nước mắt của mọi người ông ăn. Chùa ông lớn rất đẹp, rồi ông mặc lại sang, rồi lại nhà cửa ông trang vật dụng thế gian, vật chất vật lạc thế gian đầy đủ hết. Còn nhà tôi thật sự tôi làm từng đồng từng cắt tôi cũng bằng ông chứ nợ. Nhìn mấy ông thầy mà chùa giàu sang rõ ràng là mấy ông không phải là một cái người tu rồi, nhưng mà tôi lỡ tôi chưa biết tôi quy y ông, cho nên ông là thầy tôi. Bây giờ tôi không cúng dường để cho ông phải đi làm vậy, để mà ông biết rằng phải ông giữ giới luật thì tôi sẽ cúng dường lại. Mà ông không giữ giới luật nghiêm chỉnh thì ông không xứng đáng là thầy tôi không cúng dường nữa. Tôi muốn ông thầy của tôi phải trở thành người tốt, cho nên thầy nếu mà thầy giữ gìn giới luật thì luôn luôn bây giờ tôi vét từng cái hạt thóc trong nhà tôi, còn một hạt thóc tôi vẽ, tôi sẽ cúng dường trọn vẹn tôi vợ con tôi nhìn đói. Tôi muốn thầy tôi là cái gương hành tốt, cho nên vì vậy mình mới giúp Phật giáo tốt, chứ còn mình cứ nhắm mắt mình cúng dường cái kiểu này là coi như là Phật giáo nó suy đồi mất rồi. Cho nên vì vậy mà trong cái vấn đề mà bố thí để có phước báo hay không phước báo là cái chỗ làm cho đúng đắn thì nó phước báo. Bởi vì nó phước báo, ví dụ bây giờ mình vì cúng dường ông thầy phạm giới này, ông sẽ làm cho tất cả những cái tinh thần tư tưởng của mọi người đệ tử, tức là tín đồ Phật giáo, nó suy bại. Còn bây giờ nó biết ông thầy này, ông thầy trở thành cái gương hạnh giới luật nghiêm chỉnh rất tốt, thì nó làm cho cái tinh thần của những cái người mà tín đồ Phật giáo này nó càng sáng sủa ra. Thì nó tốt cả cái Phật giáo. Thì do đó cái vấn đề cúng dường này nó có phước báo hay không phước báo thì cái hành động này mình thấy rõ rồi. Cái này là phước báo chứ, còn cái kia là không phước báo mà. Rõ ràng là đem cái suy đồi mà làm sao phước báo được. Đem cái ngu si của mình phục vụ cho một cái ông mà chạy cho dục lạc, mà hưởng dục lạc vậy, bây giờ ông mập béo mà gia đình mình vợ con cũng vô nhất à, mà cứ cung cấp cho ông mà. Thì như vậy rõ ràng là mình quá ngu si. Đó, như vậy là nó có phước báo chỗ nào đâu. Có nhiều người Phật tử cứ lo cúng dường, cúng Phật cúng dường cho tiêu tăng, rốt cuộc thì gia đình mình ốm nhâm với nhau à, mà ông thầy càng ngày càng mập ra, mà phước báo mình đâu không thấy. Còn cái kia con thấy giữ gìn cho ông thầy mình nghiêm chỉnh, giới luật nghiêm chỉnh, nó tạo ra cái tinh thần của mọi người thấy buông xả, người ta thấy an lạc ở trong cái môi trường đó liền. Đó là cái phước báo chứ cái gì. Con hiểu cái chỗ mà cứ cúng dường phước báo dường.
Cảm ơn Phật mà thầy cho con hỏi thêm. Ví dụ như bây giờ trong sáu cái nghề mà Đức Phật coi như cấm đệ tử của mình làm, ví dụ như cái gia đình huynh đệ chúng con có người làm như thế mà không từ bỏ được, thì bản thân huynh đệ của tụi con cũng sử dụng cái tiền đó trong ăn uống mặc và tất cả các chi phí sinh hoạt hàng ngày, thì như vậy là huynh đệ nó cũng bị cái ác nghiệp đó sau này nó chi phối tận
thành, nó chi phối mà ngay trong cuộc sống nó cũng vẫn có những cái ác nghiệp đó nó chi phối thành thôi. tôi chưa nói chi mà sau này cũng có thời gian tương lai nó xa, nó cũng dựng trong cái hoàn cảnh đó, trong cái nghề đó, nó sẽ làm cho người ta không có thoải mái đâu.
Và thầy ví dụ như vấn đề đó đã được thầy chỉ dạy rồi gia đình của vấn đề nó đã vào gặp thầy rồi, nhưng mà
không có gì,
coi như là không có đủ nhân duyên để mà thầy chuyển họ ra khỏi nghiệp đó. Thì trong vấn đề tụi con trong nhóm này, tụi con thấy tụi con cũng rất xa lắm. Nhưng mà bây giờ tụi con nếu mà góp ý vấn đề đó thì tụi con thấy là tụi con cái nhất là không đủ lực. Cái thứ hai là tụi con nếu góp ý thì làm vấn đề khổ tâm. Cho nên là tụi con cũng đành là không có đề cập tới nữa. Đề cập tới nữa thì cứ để vấn đề đó. Thì như vậy là đối với vấn đề đó tụi con có
theo thầy thiết nghĩ á, trong khi đã là huynh đệ thì mình không có, mình nhắc khéo thôi, chứ không nhắc khéo thì cũng như là mình không hết cái định hoàn đối với huynh đệ. Bây giờ mình nhắc sự huynh đệ sao còn cái đau khổ này, chứ nó sẽ hết đau khổ sao còn. Còn hiện giờ thì nhắc nó trái ngược với cái chuyện người ta sống mà, thì người ta phải đau khổ gì. Nhưng mà mình mạnh dạn mình góp ý theo, bởi vì thầy nó thật sự ra hay vì cái người đó họ tự họ phải chuyển cái nghiệp của họ, tức là họ phải chuyển cái nghề thì họ mới thoát khỏi cái khổ. Mà họ cứ chấp nhận trong cái nghề này thì tức là họ không có chuyển cái nghiệp của họ thì mình làm sao mình chuyển được. Nhưng trước cái tình trạng mà huynh đệ đã chấp nhận nhau, huynh đệ thì không nỡ mà làm nên, cho nên mình có những cái lời nói khéo léo. Lời nói khéo léo thì trong khi đó cái lời nói khéo léo đó không phải lúc nào mình cũng nói được. Nó có cái gì mà xảy ra ở trong cái gia đình này á, nó có cái sắp gì đó phải nhắc đây là cái nghề nghiệp tốt chứ không phải khổ chứ. Mình khéo vậy là người ta mới bị cái sắp đó, mình nhắc cho người ta mới chờ tỉnh, do đó người ta mới có cái sự giúp đỡ cho người ta để mạnh dạn người ta chịu, chứ người ta yếu đuối lắm. Bây giờ thấy cái nghề này nó sống cũng thấy cũng tạm được ổn, và từ đó cái ổn đó nó mang theo những cái quả mà người ta đã làm được, mà mình thì không nở nhẫn tâm mà như vậy để cho người này phải sống ở trong sáu cái người mà Đức Phật đã cấp, người ta không cho cái gì cái sự là thế. Mà cái người này đã hiểu biết như vậy rồi mà vẫn làm, tức là trái lại cái lời của Đức Phật dạy rồi. Mà khi mình theo Phật mà không làm đúng lời dạy của Đức Phật thì mình có xứng đáng là đệ tử của Phật. Cũng như một người đứa con mà nó cãi lời cha mẹ thì cái đứa con đó nó có hiếu không? Nó bất hiếu. Do đó nó sẽ thọ lấy những cái quả khổ của nó thì nó phải chịu rồi. Chứ điều mà nó bất hiếu thì nó phải chịu những cái quả khổ. Chứ nó không chạy đâu, nó khỏi tránh khỏi cái nhân quả đó. Thì nó đang thao sống ở trong cái nghề này mà nó khi mình có duyên mình được nghe cái lời của Đức Phật dạy thì coi như là Đức Phật đã trực tiếp dạy rồi. Mà nó không chuyển, tức là đứa con mình không chuyển. Thì con chỉ mấy con chỉ cần nhắc nhở khéo léo. Anh cứ nghĩ vào một đứa con mà nó cãi lời cha mẹ của nó như vậy thì anh bây giờ được nghe cái lời của Phật dạy là sáu nghề không có làm bây giờ cái nghề của anh nó nhằm trúng cái chỗ mà lời Phật cấm rồi. Thế mà anh làm thì anh có phải xứng đáng là đệ tử Phật không? Thôi may mốt anh đừng có nghĩ anh là đệ tử Phật nữa đi. Thì anh cứ làm rồi anh quả nào thì anh chịu lấy, chứ không lý mà bây giờ anh là Phật tử rồi mà anh làm như vậy thì anh nghĩ như thế nào, anh chị nghĩ như thế nào? Thà làm anh chị đừng có làm Phật tử đi, tôi không nói đâu. Mà là một cái người mà không có tôn giáo gì hết thì anh chị họ lấy cái khổ gì thì anh chị chịu. Bởi vì anh chị cứ nhớ rằng hai cái gia đình, một cái gia đình có tôn giáo và một cái gia đình không tôn giáo, thì cái hoàn cảnh xảy ra nó đều là khổ như nhau. Cái gia đình nào là phải con người là cũng có khổ trong đó hết. Nhưng cái gia đình không tôn giáo, cái tinh thần tư tưởng họ không có chuyển được, họ không có chuyển được cái đau khổ đó, cho nên họ chịu ở trong cái sự đau khổ đó. Cho nên coi vậy cái gia đình đó nó xảy ra cái tai nạn cũng giống như cái gia đình này vậy. Nhưng cái gia đình này thì nội tâm của những người trong gia đình mà có tôn giáo này nó sẽ an ổn. Mà cái gia đình này nó xảy ra cái sự kiện như vậy mà cái gia đình này không tôn giáo, cái gia đình này đau khổ nội tâm đau khổ. Ở cái phần này là cái phần của về tâm linh rồi, phần về tâm rồi, cho nên cái tâm nó giải quyết được. Còn cái hoàn cảnh nhân quả thì phải thấy rõ ràng nó hiện tiện. Thì hai gia đình này đều là có cái hoàn cảnh nó xảy ra giống nhau, nhưng mà cái nội tâm của những người trong gia đình này nó an ổn hay là không an ổn là nó khác xa. Cho nên cái người có tôn giáo nó khác với cái người không tôn giáo. Chứ mấy con cứ nghĩ là tôi theo tôn giáo tôi cũng thấy nó cũng hoàn cảnh nó xảy ra vậy, cái người không theo tôn giáo nó cũng vậy. Thì như vậy là rõ ràng là hai cái hoàn cảnh này là hai hoàn cảnh nhân quả, thì nó phải có những cái sự kiện xảy ra cái nhân quả rồi. Chứ làm sao mà tôi theo Phật giáo mà cái nhân quả của tôi nó dừng lại được đâu. Nó không có cái chuyện này đâu, nó không phải có cái chuyện này. Nhưng mà vì nội tâm của tôi biết chuyển nó cho nên tôi mặc dù nó có đến nhưng mà tôi vẫn an vui. Cũng như bây giờ anh có cái nhà, tôi cũng có cái nhà đẹp với nhau. Cái nhà anh bị lũ lụt nó sập đổ, nhà tôi cũng bị lũ lụt sập đổ, nhưng mà vợ chồng của tôi sống trong cái cảnh mà màn trời dưới đất nó an vui, còn anh lại sầu khổ nè. Anh lại chích đuôi chích đứng nè, phải không? Anh khổ hơn tôi nhiều. Cho nên cái tâm trạng của anh bây giờ nó khổ, mà cái tâm trạng tôi, cái hoàn cảnh tôi thì nó cũng giống như anh, nhưng mà tôi không, gia đình tôi không tốt. Tôi chấp nhận được cái nhân quả, tôi đã hiểu được nhân quả, cho nên tôi an vui trong cái cảnh đó. Cho nên tôi thấy không phải anh à, tôi cố gắng tôi làm sao. Còn anh á, cứ được anh muốn tự tử là chết luôn nữa. Không phải không? Con thấy cho nên có tôn giáo nó đỡ lắm. Mặc dù bây giờ cái tôn giáo nó sai đi, nó không tự lực, nó cứu nó, mặc cái nó nhìn nhân quả, thì nó đến chùa này kia nó cầu khẩn, nó hy vọng rằng ngày nào đó nó mạnh giỏi thì nó sẽ làm ăn lại được chư Phật hoặc là thánh thần của họ, nó cũng an ủi được cái tinh thần của nó cũng an hơn. Còn anh không biết dựa ai luôn hết, do này trọn người anh ta đầu có đúng không? Mặc dù đây là mê tín, nhưng mà cái mê tín nó cũng là cái thầy nói cái tôn giáo sai đi, nó không tự lực nó, nhưng cái mê tín nó cũng giúp cho nó được an ổn tinh thần nó trong cái hoàn cảnh khổ. Anh cũng nhân quả, khi anh sinh ra trong môi trường nhân quả thì anh cũng như tôi, chứ không tôi không khác anh đâu. Tôi theo tôn giáo thì tôi cái hoàn cảnh của anh sao thì tôi cũng vậy thôi, nhưng mà cái phần mà giải quyết được tâm linh của tôi, cái tâm của tôi thì tôi có khác anh. Tôn giáo có dạy tôi cái điều này, còn anh thì anh không được học được trong cái tôn giáo, cho nên phải khổ đó. Cho nên vì vậy mà khi mà mình xác định, anh thấy mình có lúc phải quyết định, con mình thấy người bạn mình vậy đó, mình quyết định anh làm như vậy, anh nghĩ anh có xứng đáng là đệ tử Phật, anh cãi lời Phật mà anh đã đọc sách Phật, lời Phật dạy là 6 ngày không làm, anh còn làm tức là anh không phải xứng đáng là Phật, không đứa cũng có thứ rồi.
Nhưng mà thầy, cái chỗ này là vấn đề tụi con lại kẹt cái chỗ này, tại vì khi muốn có ý vấn đề như thế thì tụi con đặt mình vô vị trí này, thì tụi con cũng có bạn đàm với nhau, tụi con đặt vị trí vô, tụi con hỏi là ví dụ bây giờ mình đang sống bằng cái nghề như thế, đang gia đình đang sống một cách sung túc như thế, bằng cái nghề khác nghiệp như thế, thì liệu mình có đủ dũng cảm mình từ bỏ không? Cho nên tụi con đặt mình vô vị trí đó, rồi tụi con mới xem thử mình đủ dũng cảm chưa. Thì nếu mình chưa đủ dũng cảm thì tụi con phải làm cái gì chứ?
Thôi bây giờ đó thì thay gì đó mình phải dũng cảm, mình phải biết thiện ác ở trong này rồi, thì mình phải nghị lực. Thà là tôi nghèo đói nhất định tôi không làm cái vấn đề này. Chắc chắn là con người sinh ra làm gì đó, bao nhiêu người ta đâu phải làm người này mà người ta sống hết đâu. Cho nên mình đặt thành vấn đề là cái nghề này là nghề ác nhất, là tôi phải dứt ngăn ác diệt ác mà sanh thiện tăng trưởng thiện. Dù tôi nghèo đói, dù tôi cũng có ngày bữa cháo thôi, tôi chưa nó có cơm ăn, nhất định tôi cũng không làm ác nữa. Đó là cái người của đệ tử Phật mà thà chết chứ không làm ác. Như vậy là có cái sự quyết định cương quyết ở trong những cái này thì nó chuyển được cái ác cái vòng. Nếu mà anh không chuyển được cái gì này thì tham sân si anh làm sao chuyển nổi được trong nội tâm của anh? Ngay cuộc sống anh đang chuyển không nổi mà anh còn sợ đói sự khác. Anh còn thấy bây giờ hàng ngày anh làm ra tiền ra này kia, đời sống anh sung túc như thế này, anh tưởng đó là hạnh phúc hay sao? Cái nhân quả này tiếp sau anh muốn được như vậy nữa sao? Anh sẽ trả bao nhiêu cái thân mạng của chúng sanh đó chứ? Cái điều đó anh phải nhận thấy, điều đó là cái điều mà đưa đến cái đau khổ.
Dạ. Thầy, ví dụ như con bây giờ, ví dụ gia đình con là đang sinh sống bằng cái nghề con đang rang cà phê, cái rang cà phê để mà con người xay thành bột rồi con bỏ, người ta bỏ quán nên người ta chế biến, mà người ta chế thành cà phê ly cho khách uống. Thì trong cái vấn đề mà con sản xuất cà phê đó, thì ban đầu đó thì con cũng tìm cách là con hạn chế những cái gì mà dính với ác nghiệp không, chẳng hạn như là bơ vậy, con phải tìm cái loại bơ nào mà không làm từ động vật ra, ví dụ như không hay là không có giết hại chúng sanh, chẳng hạn bây giờ những cái bơ trên thị trường những cái chất mà nguyên liệu để mà kết hợp với cà phê để nó thêm cái hương vị á, thì có một số ví dụ trong đó là bơ dùng mỡ động vật rất là nhiều. Nhưng khi con phát hiện ra được á thì con nghĩ là mặc dù cái hộp bơ nó rẻ thôi, ví dụ như một rơ đó là nó 50 ngàn, thì con cũng từ bỏ, con phải mua cái loại bơ nào mà cho dù nó mắc cái 3 lần cũng được mà nó không có dính dáng gì tới cái máu của động vật thì con làm. Thì tất nhiên thì con biết cái nghề sinh sống nào cũng gây nhân quả cả. Nhưng cái nghề con làm á thì mặc dù con cố gắng con tránh những cái gì mà dính dáng đến những đau khổ của chúng sanh, nhưng mà con với cái trí tuệ của con, còn cái nghề của con tạo cái nghiệp như thế nào, nó có nằm trong 6 cái nghề mà chúng Phật
không, nó không nằm trong 6 nghề đó. Bởi vì con 6 cái nghề đó là 6 cái nghề sáng tác này, 6 nghề đau khổ đó. Và cái nghề của con thì bây giờ là gì lại thì con xét qua cái chất cà phê đó, nó nếu mà mình đừng có bị gặp nó đó, đừng có bị ghiền nó đó, thì nó cũng vẫn là có cái chất khổ giúp tốt mà nó là cái gì. Cho nên vì vậy mà con làm gì đó mà con biết chọn được cái bơ để mà cái loại bơ mà thực vật á, thì con tạo nó để cho giúp cho cái cà phê của mình cho nó ngon đó, để cho tiêu thụ cho nó dễ dàng. Còn mình dùng cái bơ mà có động vật á, nó có mỡ động vật thì con nên tâm thì nó hay, con sáng suốt nó, đó là cái sáng suốt của con làm đúng thiện pháp không sao đâu. Thầy xác định trong cái để nếu mà con mà bán rượu là thầy cấm á, mà nếu mà con không có bán rượu thì được, bởi vì rượu nó ảnh hưởng. Còn cà phê thì thật sự ra con thấy từ cái viên kẹo, từ viên kẹo người ta cũng dùng cho chất cà phê trong đó mà sô cô la rồi con thấy đó, thì tất cả những cái điều đó là trẻ con đều là ưa thích ăn mà nó đâu có độc, nếu mà độc thì người ta cấm, người ta đâu có cho nó ăn đâu. Tất cả những cái này đều là tốt thôi chứ không có gì đâu, nhưng mà nó là thiện pháp. Mà con biết tránh dùng những cái mỡ của động vật ở trong cái bơ để mà làm cho cà phê chất ngon thì một mình thực vật hay rồi. Vậy là cái nghề nghiệp của con đúng là không sai đâu, con khỏi lo. Còn cái này bây giờ mới từ cái chỗ mà cái nghề ác này mà chuyển toàn bộ qua cái nghề thiện á, thì nó cả một cái vấn đề, chứ không phải nó thay đổi một cuộc sống của người ta. Vì nó người ta ta lấy cái ác nghiệp này, người ta làm cái chính nghiệp của người ta đang trong cuộc sống thì nó để mà nuôi sống người ta trong cái tà nghiệp này, nó sẽ gây cái đau khổ. Mà đây là cái nghề nghiệp, là nó nằm ở trong cái chính nghiệp và cái tà nghiệp đó. Thì do đó mình khi mình xét được cái nghề nghiệp của mình rồi thì mình biết đây là tà hay chánh. Mà hễ là chánh thì nhất định là duy trì mà làm, mà tà thì nhất định là chấm dứt, dù là không có cơm ăn, dù là có chết đi nữa, nhưng mà chết trong thiện pháp chứ không thể nào là. Thì cái cương quyết của người đệ tử của Phật nó phải có cái gan dạ gì cương quyết vậy nó mới chuyện. Cho nên từ một cái người mà bán cá mà thầy đã dạy cho họ, họ chuyển qua bán cái bông trái cây, thì thầy thấy từ cái chuyển qua bây giờ người ta khá giả, người ta giàu lên được. Còn hồi bán cá nó vừa tanh hôi mà vừa này kia nọ, thế mà trong lúc đó muốn chuyển người ta thấy khổ lắm, nó mất bàn hàng của mình hết rồi. Hàng ngày cái số mà người mà không mua cá mình quen, bây giờ đến đây thì coi như mình chuyển là người ta sẽ mua người khác rồi, thì mình sẽ mất. Và đồng thời mình đi mở bán bông thì cái người và khách hàng mà mua bông mình mới thì nó chưa có. À, nhưng mà lần lượt rồi nó sẽ có. Cho nên mới đầu thì họ vất vả, họ thấy như là mình ở trên trời mình sụp xuống trong cái sự thay nghề. Cho nên vì vậy mình chấp nhận. Cho nên khi mà thay nghề thì cái cô này cổ lên, cổ cũng có tâm sự với thầy, cô cũng nói thiệt ra con đổi qua cái nghề này thì con thấy như chế giới, gia đình con nó thiếu hụt, con cái nó không có hiểu, nó đòi đồng bạc này kia đi ăn học, trời ơi con thấy nó rối. Vì hồi đó cái đồng bạc của mình nó bán như vậy thì nó chi phí nó còn dư, còn bây giờ chuyển qua đây thì coi như nó thiếu. Cho nên trong cái thời gian đầu đến với thầy tha thiện, thầy nói thà là con chết mà con giữ được thiện pháp hơn là con đi bán cá mà hàng ngày con phải đập đầu cá để cho người ta đem về, thì con thấy như thế nào, nó giải dụa quá đau khổ mà con nở những tâm sao. Cho nên vì vậy mà con là một cái người mà đã theo thầy, đã theo Phật, thì con phải nghĩ cái điều thiện. Thà là bây giờ một ngày con không có cơm, con ăn cháo, nhưng mà con sẽ xóa thấy sau này cứ cứu con đó. Đúng vậy, sau này từ cái chỗ nó phát triển được, khách hàng bây giờ người ta thấy cái người này bán bông trái quá là thật thà, quá là tốt. Cho nên từ đó mà người ta rất đông người, từ cái chỗ mà nó khó khăn thì người ta lại vượt qua cái khó khăn, bây giờ rất là khá giả. Cho nên những cái tượng Phật Quan Âm rồi này kia là mấy cái người này mà khi mà họ bị chuyển cái nghề qua nó khổ quá, nó hỏi đến cầu Phật Quan Âm không à. Cho nên họ phát nguyện là nếu mà tôi khá giả được là tôi sẽ thỉnh Đức Phật Quan Âm về tôi thở ở trên này. Cho nên cái cô đó cổ khi mà cổ làm ăn được rồi, bắt đầu cổ thỉnh Đức Phật, cô không nói thầy, thỉnh lên thở đó, thôi thầy nói lỡ rồi thôi chứ giờ không đẻ bây giờ đến đâu giờ. Thôi thì nói đó là cái hành nhẫn nhục, con nhẫn nhục mà con chịu đựng để con qua chứ không phải Quan Âm phù hộ con đâu, con hiểu gì đó. Nhưng mà hồi mà người ta tin tưởng là tôi tưởng là Quan Âm phù hộ con, hiểu chính cái nhẫn nhục mà chịu đựng trong cái khổ mà vượt qua đó. Cho nên vì vậy mà thầy cũng nghĩ tưởng là nó sẽ chuyển qua được rồi, ai ngờ đâu mà tới bây giờ nó chuyển không nói. Chứ cái tâm nguyện của nó cũng muốn lắm đó, cho nên nó muốn đưa vợ nó vào đây rồi gặp thầy để mà thầy giải quyết, nhưng mà cuối cùng thì nó không chịu nổi vậy. Thầy biết cái tâm nguyện của cái chị sĩ đó là muốn. Nhưng mà nếu mà còn cái việc mà gặp thầy mà thầy thúc đẩy hoàn toàn, thầy thúc đẩy 180 độ, nghĩa là lật ngược qua dẹp liền tức khắc, đi không có việc bị xa quá. Chứ mà nếu gần gần mà có gặp thầy á, kêu như hàng ngày thì nhắc nhở thì thúc đẩy riết dẹp qua liền, rồi từ đó cái chịu cái cảnh khổ trong có mấy tháng nó qua rồi.
Nhưng mà thầy về tháng năm thì gia đình con cũng tạo điều kiện đủ gia đình
đó. Vậy là giúp huynh đệ của mình. Đó là cái kêu là bố thí phước đó con. Tạo cho một người bạn mình sống trong thiện pháp, hành trong nghề thiện, đó là cái phước rất lớn đó. Cả một cuộc sống người ta mà mình chuyển cho người ta qua cái nghiệp thiện mà nó khó chứ không phải dễ. Nhưng mà con tạo rồi thầy cố gắng thì khắc phục để chuyển qua. Rồi mình chuẩn bị để mà mình chuẩn bị coi cái nghề gì mà cái người này nó sẽ chuyển qua, để mình gợi ý cho người ta chuyển qua cái nghề đó. Hồi mà cái cô kia mà không có bán cá nữa thì cô không biết là cô chuyển cái nghề nào. Thầy nói con sẽ bán trái cây, thầy gợi ý thôi chứ thầy đâu có bảo. Thầy bảo con bán trái cây, bán bông rồi cũng được vậy chứ đâu có gì đâu. Thì không ngờ thầy nói vậy mà nó về nó làm thiệt, nó đăng ký nó bán trái cây ở đầu chợ. Khi đó rõ ràng là mình gợi ý thôi, thì tức là khi mày về thầy mà lần sau này mà gặp thầy, thầy sẽ gợi ý trong cái nghề. Tức là thầy quan sát coi nó có thể sống ở trong cái nghề nào mà cho nó phù hợp để cho nó vươn lên được trong cái nghiệp quả của nó đang tạo sự khổ đó, thì nó sẽ gợi ý.
À, hôm nay câu hỏi cuối cùng là không biết hôm nay là có trở lại chứng minh vấn đề con có đủ duyên hay không. Nếu mà đủ duyên thì xin thầy cho tụi con biết ngày thành thạo với thầy. Tại vì hôm trước con mới thành thạo một lần, thầy nói là có duyên nào thì đủ thì thầy công bố thì thầy sẽ in sách đó. Mà tụi con cái điều này tụi con rất là thiết tha, chắc có lẽ cũng không phải là riêng cái nhóm tụi con đâu mà rất nhiều vấn đề, nữa là không biết là có đủ duyên này cho biết.
À, cái câu hỏi này á, chắc có lẽ là cái câu hỏi này là nhiều người muốn biết. Muốn biết cái câu hỏi này. Thì do đó thì chắc chắn là thầy sẽ trả lời không có riêng về cho một cái nhóm nào hết, mà thầy trả lời trong một cái tập sách nào đó, về cái ngày đó, để rồi khi mà họ đọc tập sách đó thì mọi người có được gì. Hay hơn thì bây giờ thầy trả lời riêng cho một cái nhóm con, mấy con biết thôi, còn có những người khác họ biết. Nhưng mà thầy biết họ chưa có ngờ, và cũng khi mà họ biết họ rất mừng. Thì do như vậy thì thầy sẽ cái tập sách nào đó thì có thể là thầy sẽ nói đúng cái duyên của nó. Ví dụ như bây giờ thầy đọc sách mà giới đức làm thánh. Giới đức làm thánh, mỗi vị thánh á, thì khi mà tu tập mà có cái ngày mà chứng đạo như thế nào đó, như đức Phật ngày nào, thì lúc bây giờ nhân cái dịp đó thầy mới nói. Nếu không khéo mình nói ra, thì mình nói ra nó không có hay chút nào. Nó phải có cái duyên, tạo cái duyên cho nó có cái duyên rồi mình mới nói. Tức là mình muốn nhắc lại một cái lịch sử gì của chư Phật hay chư vị A-la-hán, thì trong khi đó mình sẽ nói cái vấn đề. Như còn Minh Tông mà nói ra thì khoe khoang quá.
Bây giờ con có anh Minh Thiện á, anh nhờ con là anh có người bạn là chị Nguyễn Thị Lan Anh, là hôm có năm ngoái là đầu hè có vô gặp thầy, chuẩn bị thầy nhưng mà chưa có pháp danh, cũng như chưa có cái pháp quy.
Chưa quá.
Dạ, anh nhờ con thưa với thầy cho.
Rồi thầy sẽ gửi danh, sẽ cho cái pháp danh đi, cho cái
gì con mang về. Lần trước hai vợ chồng anh có vô gặp thầy đúng không?
Dường như là
thầy đang
có vừa mới phục hồi. Có mấy cái tờ quy y rồi mà biết của ai để mình soạn
yeah.
Phải
không? Con có ghi cái tên không con? Dạ, Nguyễn Thị Lan Anh.
Thị Lan Anh.
Dạ, ở Phú Yên.
Để thầy coi lại mấy cái tờ đó. Chưa có trao cũng cái nhóm ở Phú Yên mà không biết ai đó.
Dạ.
Con chúng ta về thì có thể
vậy. Bạn thầy hôm nay là con vô đây là có thêm một cái nhiệm vụ nữa. Là hôm trước Liễu Châu có vô là xin thầy chụp hình những cái nơi mà làm việc sinh hoạt của thầy để sau này làm kỷ niệm. Thì thầy cũng đồng ý, nhưng mà Liễu Châu không thạo chụp hình, chụp cũng được hơn hết. Thì hôm nay là con vô để xin thầy chỉ dẫn con chụp những nơi hết để sau này con làm cái tư liệu, rồi sau đó con chụp tuyên bố rồi con chụp hết cả tu viện luôn, khu luôn, mình con làm cái tư liệu cho cả nhóm. Nếu các vấn đề thì con phổ biến chung hết. Khi nào thầy rảnh thì
rồi thầy rảnh thầy
đi. Và bây giờ thầy sẽ lại phải tiếp cho mình.
Cần cách từ quan niệm xưa cũng hơi rung đó.